Chương 2: Bê tông giấu xác. Trong lịch sử tội phạm của thế giới, có hai vụ án dùng bê tông giấu xác đã từng gây chấn động một thời. Vụ thứ nhất là vụ thảm sát một em bé trong bê tông, xảy ra tại huyện Nghi Lan ở Đài Loan. Một cô bé 5 tuổi bị người tình của mẹ là Ngô Văn Hoành sát hại. Cảnh sát tìm thấy dưới rãnh nước phía sau ngôi nhà thuê, trong một khối bê tông hình chữ nhật nặng khoảng 60 cân, rất là khả nghi. Sau khi đưa về nhà xác dùng khoan điện từ từ khoan cái khối bê tông trong vòng một tiếng đồng hồ, cảnh sát phát hiện xác cô bé nằm co ro ở bên trong. Cô bé đã chết cách đó hơn một năm, khi mới được 5 tuổi. Cảnh sát phát hiện hốc mắt nạn nhân sâu rỗng, hai bên má có nhiều vết bầm tím, chân tay và cơ thể cũng có nhiều vết thương. Cô bé mặc bộ váy hoa và đeo chiếc vòng cổ vỏ sò. Khi bị chôn trong khối bê tông, cô bé ở tư thế cuộn người giống như đang ngồi co ro, trông vô cùng đáng thương. Vụ án thứ hai là vụ sát hại một nữ sinh trung học tại Tokyo, Nhật Bản, đã từng gây chấn động cả thế giới. Hung thủ gồm 4 học sinh thất học tuổi 16 đến 18. Chúng thấy cô bé xinh xắn đi chiếc xe trượt, liền cố ý đâm vào, rồi giả bộ chạy lại giúp đỡ. Sau đó liền bắt cóc nạn nhân. Chúng giam giữ cô bé 41 ngày, hãm hại rồi giết người để diệt khẩu. Xác cô bé bị chôn bằng bê tông trong một thùng nhựa đường rỗng, rồi ném xuống dòng sông Vasaku ở phía đông Miyako, Tokyo, gần công viên biển Vasaku hiện nay. Các chuyên gia Nhật Bản gọi những vụ án mạng kiểu này là bữa tiệc điên cuồng của những con sói qua đường. Vụ án đã gây ra một cú sốc lớn đối với xã hội thời bấy giờ và còn được nhắc đến từ rất lâu sau này. Trong buổi họp phân tích tình hình vụ án, một cảnh sát tên Hồ Hạo Nhiên đã có phần phân tích rất là xuất sắc. Vụ án xác người giấu trong khối bê tông lần này có 3 điểm cần phải đặc biệt lưu ý. Thứ nhất, nạn nhân chỉ là một ông cụ trên 60 tuổi, không phải là người giàu có. Chiếc nhẫn vàng trên tay cũng vẫn còn thì chứng tỏ động cơ giết người không phải là cướp của. Thứ hai, thi thể nằm trong cột trụ, có một lớp dây cốt thép ở phía bên ngoài, rồi mới đổ xi măng lên. Những ai đã từng làm thi công đều hiểu rõ, sau khi buộc xong cốt thép, đại đa số công nhân đều đã nghỉ rồi. Do diện tích thi công rộng nên việc trộn bê tông thường phải làm về đêm. Một số xe trộn bê tông vì không có giấy phép hoạt động nên càng phải đợi đến ban đêm mới có thể vận hành công việc của mình. Thông thường chỉ có một người lái xe trộn ở lại trực đêm, cùng một vài công nhân ở lại trông coi, như vậy là đủ. Hung thủ đặt xác nạn nhân vào phía trong lớp dây thép, phía ngoài còn có một lớp tấm sắt chặn, nên giữa lúc đêm tối công nhân thi công sẽ không nhận ra có gì khác thường, cũng là điều rất dễ hiểu. Công nhân trộn bê tông lúc đó rất có thể chỉ là người ngoài cuộc, không hề biết gì, và sau khi cột trụ đã được đổ xi măng lên, sẽ không còn ai nhìn thấy cái gì hết. Thứ ba, mũi tên hợp kim nhôm là mũi tên vừa có tính đàn hồi, vừa có độ cứng. Hơn thế nữa, có thể tự vặn thành hình dạng phức tạp mà mình thích. ví dụ như một số loại mũi tên hợp kim nhôm, hai bên được làm hơi bẹt, ở giữa thì tròn, vừa giảm tình trạng mũi tên bị bay lệch đi. Đây là loại sản phẩm cao cấp và hiện tại ở Hoàng Thành này vẫn chưa có cửa hàng nào bán cái sản phẩm này cả. Vì thế hung thủ có thể là một kẻ có tiền và đã mua cái mũi tên đó trên mạng gửi về. Theo những phân tích phía trên, cảnh sát Hồ cho rằng hướng điều tra tiếp theo là chủ đầu tư khách sạn, chứ không phải là công nhân thi công hay những cô gái bán hoa ở trong tiệm gội đầu, vì họ chắc sẽ không bỏ qua chiếc nhẫn vàng kia và cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc đi mua cái mũi tên đó. Giáo sư Lương tán đồng quan điểm của cảnh sát Hồ và đã đưa ra một câu hỏi: mũi tên kia đáng lẽ phải phóng ra từ cung tên, nhưng tại sao hung thủ lại dùng tay đâm từ dưới lên? Đây chỉ là một hành động nhất thời hay phản ánh tâm lý khác thường của hung thủ? Họa Long trả lời: ông cụ này có thói quen thích đi cửa sau nên mới gặp phải họa sát thân này. Có khả năng nào là do một cô ả nào đó được đại gia lắm tiền bao gây ra hay không nhỉ? Tôi đồng ý với suy nghĩ của cảnh sát Hồ. Giả sử đại gia đó là chủ đầu tư thì ba điểm nghi vấn kia có thể sâu thành một chuỗi. Ông lão vì xung đột nên đã bị mất mạng chăng? Bào Triển lên tiếng: vẫn còn một vấn đề này nữa. Bây giờ ở đó là công trường thi công, nhưng liệu đây có phải là hiện trường đầu tiên để xảy ra vụ án hay không? Bác sĩ pháp y bổ sung thêm: chúng ta tìm thấy vết phân trên cặp quần ở phía sau của nạn nhân. Vì nạn nhân chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi nên có thể nạn nhân bị tấn công lúc đang đi vệ sinh. Do bị tấn công nhưng chưa có chết hẳn nên ông cụ vừa kéo quần vừa bỏ chạy, dẫn đến việc vẫn còn phân dính vào cặp quần ở phía sau. Giáo sư Lương hỏi: phân tích trong đó có những gì? Bác sĩ pháp y trả lời: kết quả kiểm tra cho thấy ông cụ này trước khi chết có ăn nấm kim châm. Tô My ngạc nhiên nói: nấm kim châm à? Thứ đó kinh khủng lắm, tôi chưa bao giờ dám đụng đến nó. Kết thúc cuộc họp, giáo sư Lương sắp xếp công việc để mọi người chia nhau ra để thực hiện. Phía cảnh sát Hoàn Thành tập trung toàn bộ lực lượng, chia ra làm 3 nhóm phụ trách những công việc riêng. Nhóm thứ nhất có nhiệm vụ mở rộng phạm vi điều tra, tăng cường dò hỏi thông tin từ các nguồn xa hơn. Bao Triển và cảnh sát Hồ tập trung điều tra thân thể và địa vị xã hội của chủ đầu tư, đồng thời phải thu thập tất cả tin tức cụ thể từ phía các nhân viên khách sạn và các cửa hàng xung quanh. Nhóm thứ hai do Tommy phụ trách điều tra rõ nguồn gốc của mũi tên hợp kim nhôm. Nhiệm vụ của cô là bắt buộc phải đi tìm lai lịch của hung khí quan trọng đó và lập ra một danh sách những người trong thành phố có sở hữu loại mũi tên đắt tiền này. Nhóm thứ ba do Quả Long và Chi đội trưởng dẫn đầu. Trong vòng một tuần lễ, phải gắt gao việc càn quét các nhóm người và đơn vị có hành vi mua bán dâm trên địa bàn thành phố và tìm ra những người đã từng tiếp xúc với nạn nhân để tăng cường thẩm vấn và tìm ra những nhân vật khả nghi trong vụ án này. Sau một tuần vất vả, Tommy vẫn không có thêm được đầu mối gì. Loại mũi tên đặc biệt này rất khó điều tra vì nó thuộc dòng sản phẩm bị cấm lưu hành. Các cửa hàng hầu như không bày bán và cũng không dám tiết lộ việc mình có bán nó hay không. Chỉ có một số cửa hàng trên mạng thì có rao bán. Cung nỏ là loại vũ khí có tính sát thương cao, được đặt trong danh mục các sản phẩm cần tăng cường quản lý của nhà nước. Bất cứ cá nhân hay doanh nghiệp nào khi chưa được phép đều không có quyền tự ý sản xuất nó, kinh doanh hay là mua bán sản phẩm này. Khác với Tô Mì, nhóm càn quét gái mại dâm lại thành công một cách rực rỡ. Gần như toàn bộ các cô gái làng chơi đều bị tóm hết chỉ sau vài mẻ lưới. Nhân dân trong thành phố đều vô cùng tán thưởng. Trong quá trình bủa vây, cảnh sát còn bắt được một cậu học sinh lớp 9. Hàng ngày cậu đều phải đi ngang qua một dãy phố gọi đầu như thế này. Không kìm được sự tò mò của tuổi mới lớn, cậu đã đánh mất mình trong những nơi không đàng hoàng như thế này. Cảnh sát tiến hành thẩm vấn từng cô gái bán hoa và đưa ảnh của nạn nhân ra để họ nhận dạng. Có 4 cô gái thừa nhận là đã tiếp xúc với chú Lỗ. Trong số những cô gái này có một cô bé mới chưa tròn 18 tuổi, tên là Mao Mao. Nhưng điều khiến cảnh sát bất ngờ là kẻ đứng sau ổ mại dâm nơi cô bé đang làm lại chính là bố mẹ của cô bé đó. Bố mẹ của Mao Mao mở một tiệm massage chân, rồi không quan tâm đến nơi đến chốn, nên đã không biết con gái mình cũng bị ép bán thân trong đó cùng với hai người chị em họ của mình. Cảnh sát lục soát thấy có một cuốn sổ ghi tiền trong quán massage chân và còn có thêm một cuốn nhật ký bị khóa lại. Mao Mao ghi lại quãng đời đau khổ phải đi làm gái bán hoa của mình, những oán hận với bố mẹ cùng với mối tình của mình với một vị khách làng chơi nào đó ở trong nhật ký. Đoạn cuối của mỗi bài nhật ký, cô đều viết lên một câu giống nhau: chúc công việc ngày càng phát đạt, hãy cố lên. Trong cuốn nhật ký của mình, Mao Mao cũng nhắc đến chú Lỗ. Cô bé viết: hôm nay lão già kia lại mò đến đây. Tôi dẫn lão ta đi vào phòng phía sau. Ngày xưa lão ta từng mắc lừa một lần vì tưởng tôi vẫn còn là con gái. Tôi chỉ muốn được đi học như là các bạn khác, nhưng mà biết làm sao bây giờ. Thôi, lại chúc công việc ngày càng phát đạt vậy. Cố lên, cố lên. Nhóm của Bào Triển và cảnh sát Hồ cũng thu được một manh mối rất quan trọng. Ông cụ sửa dài đối diện khách sạn cho biết, khách sạn này chứa gái mại dâm. Ông thường xuyên thấy các cô gái trang điểm đậm, ăn mặc rất hở hang đi vào trong đó, và chẳng cần nói ra nhưng ai cũng biết là họ làm cái nghề gì. Rất nhiều khách sạn đều có tấm biển nhỏ ghi số điện thoại dịch vụ massage ở đầu giường. Nơi nào không có thì những cô gái làng chơi cũng tìm cách nhét mấy tờ quảng cáo đó vào trong cửa. Cảnh sát Hồ và Bao Triển vây bắt toàn bộ số gái làng chơi ở trong khách sạn và ra lệnh cho khách sạn tạm ngừng kinh doanh để chỉnh đốn lại. Ông cụ sửa dài còn tiết lộ với Bao Triển và cảnh sát Hồ một tình tiết rất quan trọng. Mấy tháng trước có một người đến sửa giày và nhờ ông cụ chụp giúp cho anh ta một bức ảnh. Cách nói chuyện của vị khách đó giờ nghĩ lại thì hình như là có liên quan đến vụ án trong khách sạn này. Bao Triển gặng hỏi nhiều lần nhưng ông cụ sửa giày vẫn không thể nào nhớ lại được hình dáng và đặc điểm của vị khách lạ đó. Chỉ nhớ rằng người này còn rất trẻ. Lúc đó vì cuộc nói chuyện của ông cụ với vị khách lạ vô cùng kỳ cục nên ông ta mới nhớ lâu đến như thế. Vị khách trẻ ngồi trên ghế, dáng ngồi rất mẫu mực. Anh ta rút điện thoại bật sang chế độ chụp hình rồi đưa cho ông cụ nói: bác à, giúp bọn cháu chụp bức ảnh chung với. Ông cụ sửa giày cầm lấy chiếc điện thoại rồi hỏi: cái này dùng như thế nào đây? Tôi có biết dùng bao giờ đâu. Người thanh niên đáp: thì bác cứ quay lưng máy ở phía cháu, rồi bấm cái nút ở giữa, như vậy là được rồi. Ông cụ làm theo hướng dẫn nhưng lại thấy là lạ rồi hỏi lại: có mỗi mình cậu thôi sao? Người thanh niên tỉnh bơ đáp: vâng ạ. Ông cụ cười phá lên bảo: có mỗi một mình mà lại bảo là chụp ảnh chung cho chúng cháu. Người thanh niên trả lời: vâng ạ, thì phía sau cháu vẫn có một người nữa kia mà. Sau này khi nhớ lại câu nói của vị khách trẻ, ông cụ bỗng cảm thấy dựng cả tóc gáy. Lúc đó rõ ràng phía sau cậu ta không hề có ai. Ông cụ cứ nghĩ cậu ta nói đùa nên không để ý. Sau này khi vụ giết người giấu xác trong tường khách sạn bị vỡ lở, ông cụ mới nghĩ ra khung cảnh nền của bức ảnh đó chính là căn phòng nơi xảy ra vụ án.